Nếu y như kinh, chữ đâu nghĩa đó mà giảng giải ý nghĩa, thì oan cho ba đời chư Phật, vì những bài kinh, những câu chuyện chỉ là nghĩa đen, là những tỷ dụ dẫn dắt đến nghĩa bóng ẩn đằng sau. Đó mới là chân lý mà chư Phật muốn đề cập đến. Cũng như chúng ta thường đọc các câu chuyện cổ tích hoặc ngụ ngôn của La Fontaine, nếu cứ chấp nhận con cáo và con quạ biết nói, con rùa chạy nhanh hơn con thỏ, thì thật là ấu trĩ và không có lợi bao nhiêu. Nhưng nếu suy ra những bài luân lý ấy ẩn sau những câu chuyện ngụ ngôn, rồi thực hành bài luân lý đó, thì chắc chắn được lợi ích rất nhiều. Trong chuyện Tây Du có tiểu thuyết hóa sự tích ngài Huyền Trang sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, bị ngài A Nan đưa cho những bộ kinh không có chữ, kinh vô tự, sau phải xin đổi lấy những bộ kinh có chữ. Kinh vô tự chính là sự thật tuyệt đối mà không ngôn ngữ, văn tự nào có thể diễn tả nổi. Đó mới là chân lý vượt ra ngoài vòng tương đối và phân biệt. Đấy mới chính là chánh pháp mà ngài Duy Ma Cật lặng thinh, ngài Ca Diếp mỉm cười, ngài Đạt Ma quay vào vách 9 năm không nói. Chánh pháp này chỉ có thể dùng tâm mà chứng, dùng tánh mà nhập, chứ không thể dùng văn chương, chữ nghĩa mà diễn tả, trình bày. Nhưng đối với chúng sinh còn mê muội, có mắt như mù, có tai như điếc, thì chư Phật phương tiện dùng lời nói và danh từ để giảng giải, mở rộng và chỉ bày, tức là khai thị, cho chúng sinh thấu hiểu sâu vào, là ngộ nhập chân lý. Vì vậy, cho nên ngài Huyền Trang phải thỉnh kinh có chữ để đem về truyền bá tại Trung Quốc. Tụng đọc kinh Phật cần vượt qua nghĩa đen, bỏ qua danh từ tầm thường để thâm nhập nghĩa bóng, tìm ra sự thật ẩn náu bên trong, rồi đem ra thực hành, thuận theo lời Phật dạy, hòa hợp với luật thiên nhiên, quên mình, lợi người, tự giác, giác tha, thì đó là người đã tìm ra pháp và sống với pháp. Vậy trở lại câu hỏi tìm pháp ở đâu, chúng ta có thể tìm ra chánh pháp của Phật, nghĩa là chân lý ở khắp mọi nơi, chứ không bắt buộc chỉ tìm ra trong kinh điển. Luật thiên nhiên đã có từ vô thủy, dù Phật ra đời hay không thì luật vẫn có, vô thường vẫn hiển nhiên, nhân quả vẫn rõ ràng. Trong thời kỳ không có Phật ra đời, những ai thấy lá rụng hoa rơi mà suy giảm ra lẽ vô thường, theo đó mà tu hành giác ngộ, thì được gọi là độc giác Phật. Những vị đó đã tìm ra chánh pháp, mặc dù không được nghe lời Phật dạy. Như vậy thì chánh pháp sẵn có từ ngàn xưa, lá rụng hoa tàn, trăng tròn rồi khuyết, lửa cháy nước trôi, sinh lão bệnh tử, hợp rồi lại tan, tất cả đều là những hình tướng của luật thiên nhiên, của pháp. Tìm ra pháp rồi thì phải sống theo pháp, nghĩa là phải tu, phải sửa sao cho thuận với pháp. Từ lời nói đến việc làm đều đúng với chân lý, hợp với bản thể của muôn loài, thì chắc chắn sẽ được giác ngộ và giải thoát. Tìm tăng ở đâu? Chúng ta đã đi tìm Phật và tìm pháp, nay phải đi tìm tăng cho đủ tam bảo. Tăng nói cho đủ là tăng già, phương âm chữ Phạn sen già, có nghĩa là một đoàn thể sống chung với nhau ít nhất là 4 người, bỏ nhà đi tu, giữ đủ giới luật của Phật đặt ra, với tôn chỉ tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha, nhằm mục đích giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sinh. Trong đoàn thể tăng già gồm cả nam lẫn nữ, nam được gọi là tỳ kheo, nữ gọi là tỳ kheo ni, nhưng bắt buộc phải sống riêng rẽ trong các chùa hoặc tu viện, chứ không được sống chung dưới một mái chùa. Phật giáo Việt Nam dùng danh từ tăng để chỉ phái nam xuất gia và ni để chỉ phái nữ xuất gia. Nhưng thật ra thì các vị ni cũng vẫn ở trong đoàn thể tăng già. muốn được gọi là tăng, cả nam lẫn nữ, điều kiện bắt buộc là phải xuất gia, cạo đầu, mặc quần áo nhà chùa, giữ đủ cụ túc giới. Nam giữ 250 giới, nữ giữ 348 giới. Khi các ái ly gia, nghĩa là cắt đứt mọi tình yêu tầm thường trong đời và lìa khỏi nhà, từ giã gia đình để vào chùa tu, người con Phật phải hiểu rõ ba ý nghĩa của danh từ xuất gia. Thứ nhất, xuất thế tục chi gia, tức là ra khỏi nhà thế tục, lìa bỏ gia đình, danh lợi trong cuộc sống tầm thường, bỏ luôn cả họ tên để lấy họ thích và pháp danh do sư trưởng đặt cho. Mọi liên hệ gia đình họ hàng từ nay chấm dứt, để tu hành tự giác, giác tha, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không phân biệt thân sơ. Thứ hai, xuất phiền não chi gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, đau khổ, nung nấu từ khi mới sinh ra, bị trói buộc trong những sợi dây của tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, gia đình, vợ con, ăn ngon mặc đẹp, giao dịch. Từ nay, xin bỏ hết để tìm đường thoát khổ, nạn sinh tử luân hồi cho mình và tất cả chúng sinh. Thứ ba, xuất vô minh chi gia, tức là ra khỏi nhà vô minh tâm tối đã giam hãm chúng sinh trong ba cõi sáu đường vì tham sân si. Nay quyết tâm tu hành, dứt trừ vô minh để tìm ra ánh sáng của chân lý, đạt đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Sau khi đã xuất gia thọ giới, một vị tăng phải nhập chúng, nghĩa là sống trong chùa, tu viện hoặc Phật học đường, tuyệt đối không được sống trong tư gia của người thế tục và phải tuân theo lục hòa. Một, thân hòa đồng trú, là thân sống hòa thuận tại một nơi cùng các vị tăng khác. Hai, khẩu hòa vô tránh, là miệng nói lời hòa thuận, không tranh cãi, to tiếng, nhiều lời, chỉ nói đúng sự thật. Ba, ý hòa đồng duyệt, là tư tưởng hòa thuận vui vẻ với các bạn đồng tu. Bốn, giới hòa đồng tu, là tuân theo các giới luật cấm của Phật để tu sửa thân tâm trong niềm hòa ái với mọi người, vui vẻ nhắc nhở nhau cùng giữ giới cho thanh tịnh. Năm, tiếng hòa đồng giải, có những hiểu biết chân chính xác thực về đường lối tu hành thì mang ra giải thích cho các bạn tu cùng nghe và hiểu. 6. Lợi hòa đồng quân, là các mối lợi như tiền bạc, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách vở, chăn nệm, v.v. của thí chủ cúng dường thì chia nhau thật đều, cùng hưởng trong sự hòa thuận an vui. Nói rộng thì người xuất gia phải giữ 250 giới, nhưng tóm lại vẫn không ngoài ngũ giới và lục hòa. Người con Phật xuất gia phải giữ giới luật và sống lục hòa, nếu không thì không xứng đáng gọi là tăng nữa. Một vị tăng còn phải sống một cuộc đời hy sinh, dứt bỏ, coi tiền bạc như rắn độc, danh lợi như đôi dép sắt, sắc đẹp như cạm bẫy, ăn ngon mặc đẹp như xiềng xích buộc ràng. Một vị tăng phải sống tam thường bất túc, nghĩa là ăn mặc, ngủ nghỉ không được sung túc đầy đủ. Ăn chay xong việc thì thôi, miễn là khỏe mạnh để tu hành. Áo mặc thì đủ tam y, không rách rưới bẩn thỉu là được. Ngủ nghỉ là để giữ gìn sức khỏe, miễn là có nơi an tĩnh, không ồn ào để tiện việc ngồi thiền, không đòi hỏi phải chăn êm, nệm ấm. Một vị tăng có sống trong sự bất túc mới thông cảm nỗi khổ với người nghèo, mới thao thức nội tâm để tìm đường cứu khổ cho chúng sinh. Con ngựa ăn no không chạy nhanh kéo khỏe, một vị tăng ăn ngon mặc đẹp thì dễ lười biếng, khó thiền định, tụng kinh, niệm Phật. Khi ăn cơm, một vị tăng phải tam đề ngũ quán. Bắt đầu bữa ăn, phải ăn ba miếng cơm nhạt. Khi nhai miếng thứ nhất, phải nguyện không làm điều ác. Khi nhai miếng thứ hai, phải nguyện chỉ làm việc lành. Khi nhai miếng thứ ba, phải nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là tam đề, nhắc nhở phải giữ giới, tu thiền, tự giác, giác tha. Còn ngũ quán là trong khi bưng bát cơm ăn, phải quán sát năm công ơn mà mình đang thọ hưởng. Công ơn Phật giáng trần cứu độ chúng sinh, công ơn sư trưởng dạy dỗ, công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, công ơn thí chủ cúng dường, công ơn mọi người trong xã hội làm lụng khó nhọc mới có gạo ăn vải mặc. Phải quán sát rõ ràng mấy bát cơm này do đâu mà có, rồi phát sinh tâm tinh tấn tu hành để báo đáp lại mọi công ơn mà mình đang hưởng thụ. Đó là ngũ quán mà các vị tăng phải thực hành trong suốt bữa ăn, không được chuyện trò vô ích. Vì vậy, trong bữa ăn, các vị tăng đều yên lặng để thực hành ngũ quán. Nếu nói cười lăng xăng thì làm sao mà quán sát cho được. Đức Phật dạy, nếu thiếu tam đề, ngũ quán thì thức ăn không tiêu, nghĩa là mắc nợ chồng chất, nghiệp chướng đầy rẫy, phải trả quá nặng nề khổ sở. Đức Phật dạy các vị tăng không được ăn quá giờ ngọ, vì ăn cơm chiều thì nặng bụng, khó ngồi thiền, tĩnh tâm, lại làm các quỷ đói nghe tiếng động của bát chén mà thèm ăn uống. Như vậy, rõ ràng là hưởng sự cúng dường của thí chủ rất là khó khăn và đáng sợ. Ai phí phạm của thường trụ là phải trả quả báo nặng nề. Đừng tưởng của chùa muốn sao cũng được. Các cụ Việt Nam thường dạy con cháu, của chùa lấy một đền mười. Các vị tăng cần phải quán tâm về sự hưởng thụ và phải tinh tấn tu hành để đáp lại công ơn của thí chủ, nếu không thì sẽ chịu quả báo như câu chuyện thạch nữ sau đây. Hoàng hậu, vợ vua Ba Tư Nặc, Ấn Độ, đi nghe Phật thuyết pháp, thường ngồi kiệu do bốn thạch nữ khiêng. Thạch nữ là người ái nam ái nữ, không có dục tính, tâm tình thô bạo, thân thể cứng như đá. Phật dạy, một kiếp nọ có bốn vị Bà La Môn xuất gia, nhưng lười biếng chẳng chịu tu hành. Họ mưu mô với nhau, ba người ngồi gốc cây giả dạng thiền định, còn người thứ tư vào thành nói rằng có ba vị A La Hán đã đắc quả, ai cúng dường thì được nhiều phước báu. Họ cứ thay phiên nhau mà loan truyền như vậy, dân chúng kéo đến cúng dường rất đông, do đó bốn người được no đủ. Trong số thí chủ có một bà già nghèo khổ, làm lụng khó nhọc mới có đủ cơm ăn, nhưng ngày nào cũng nhịn một bát cơm để cúng dường bốn vị này. Nhận mấy vị này làm thầy, hầu hạ, quét dọn với một tâm ý hoàn toàn thanh tịnh. Do phước báu tốt đẹp, kiếp này bà sinh làm hoàng hậu, giàu có xinh đẹp. Còn bốn vị Bà La Môn tu hành giả dối thì tái sinh làm thạch nữ khiên kiệu hầu bà để trả nợ tiền căn. Nghe Phật nói xong, hoàng hậu sợ quá, không dám bắt bốn vị thầy cũ của mình ở kiếp trước phải khiên kiệu hầu hạ cực nhọc, mà cho họ được tự do thoát vòng nô lệ. Nhưng được tự do, bốn người thạch nữ lại không sao kiếm được miếng ăn, vì dân chúng chẳng ai muốn mướn họ. Bị đói khát, họ lại đến xin hoàng hậu cho tiếp tục khiên kiệu như trước. Thiết tưởng câu chuyện này đáng được nhiều người suy gẫm. Các vị xuất gia phải tu hành sao cho xứng đáng là tăng. Còn các Phật tử tại gia hãy suy xét cúng dường những vị tăng chân chính. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các vị tăng phải tu hành tinh tấn, trên cầu đạo giải thoát, dưới cứu khổ chúng sinh, sống cuộc đời dứt bỏ, coi danh lợi như mớ tóc đã cạo ngày xuất gia, ngày đêm nhớ luật vô thường, nắm lý vô ngã, cần tu hành như lửa cháy đầu, đêm đặt mình xuống giường không biết sáng mai còn thở nữa không. Quỷ vô thường đến gọi lúc nào không báo trước, và cũng không hẹn phút giây. Trên đây chỉ là phát họa những định nghĩa, giới luật và lý tưởng của một vị tăng. Nếu ai đã có đủ những điều kiện này thì đó là một vị tăng chân chính, đúng là con Phật. Chúng ta cần quỳ lễ lạy, thân cận học hỏi và cúng dường. Đó là chúng ta đã tìm thấy tăng, đúng nghĩa chân thật của người con Phật. Chúng trung tôn, nghĩa là người đáng được tôn kính trong tăng chúng. Nhưng trái lại, nếu thấy một vị tăng nào cũng ở chùa giữ chức tước này nọ mà không theo được phần nào những điều kiện tối cần trong việc tu hành, thì đó không phải là một vị tăng chân chính, không xứng đáng là con Phật. Chúng ta cần lánh xa, đừng vin vào câu thờ Phật thì trọng tăng, kẻo vô tình làm hại các vị đó, kiếp sau phải trả quả cực nhọc như các thập nữ. Tìm thấy tăng qua hình bóng của một vị xuất gia giữ giới tu hành chân thực mới là đứng về mặt sự mà thôi. Còn cao hơn một bậc nữa, nếu đứng về lý thì tăng là sự thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhuyễn, tượng trưng cho một đời sống thanh cao, an tịnh, huyền diệu. Tất cả những gì thanh thoát, nhẹ nhàng, nâng cao con người hướng về nẻo thiện, quay về chân lý. Như làn gió mát đồng quê, như bản nhạc êm dịu, như ánh trăng trong sáng xuyên qua bóng tối chập chờn, như tiếng chuông chùa vang vẳng buổi hoàng hôn. Tất cả những gì nhắc nhở chúng ta phải bỏ lòng ích kỷ, mở rộng tình thương, phải sống cho muôn loài, phải giúp ích cho xã hội, cùng tiến trên con đường làm lành, lánh dữ, tự giác, giác tha. Đó chính là tăng, là lý tưởng của cuộc đời giải thoát. Tìm biết lý tưởng tu hành, sống với lý tưởng, đạt được lý tưởng, thì chúng ta đã tìm thấy tăng, là đức tính thanh tịnh sẵn có trong tâm. Đừng vọng ngoại tìm cầu, vị tăng thanh tịnh lúc nào cũng có sẵn trong tâm. Hãy lắng lòng mà quay về bên trong, thì sẽ trông thấy tăng, nghe thấy tăng và học hỏi với tăng. Đây mới chính là vị thầy chân chính, cao quý hơn hết. Đây mới chính là vị thầy sẽ hướng dẫn chúng ta đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Chúng ta cần quy y với vị tăng trong tâm chúng ta. Một vị thầy không bao giờ sai lầm. Ngài sẵn sàng dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền thương con, miễn là chúng ta biết quay về với Ngài. Đó là vị tăng thanh tịnh, đó chính là chân tâm Phật tánh.